Thế nên bây giờ đó mình muốn làm sao mà thực tế nhất trong trường tu hành đó bạn này. Trước khi bạn muốn nói cho tôi muốn giác ngộ đến đầu, khai mở 1000 cánh hoa trên đỉnh đầu, giác ngộ, thì mình nên tu cái tim trước đi. Phải không? Trong mấy năm nay thầy chỉ chuyên giảng với tôi cái bụng. Cái bụng nghĩa là sao bạn? Ăn chay trường. Ok, ăn chay trường thì có ăn 3 cách đó. Bạn làm sao ăn 3 cái? Cách chay trường số 1 là chay chi bạn? Chay đơn nghĩa là sao? Sáng, trưa, chiều ăn bữa thôi. Cách thứ hai gọi là chay gì bạn? Chay đôi. Chay đôi nghĩa là sáng, trưa, chiều đó bạc tròn, hoặc là sáng, hoặc là tối, hoặc là sáng, hoặc là trưa, hoặc là tối, mà chỉ ăn chay chay một lần, hai lần thôi, chay đôi. Thế còn bây giờ mình đi qua đúng ngày 18, 23, ngày rằm, nhiều khi mệt quá. Thế nên mình ăn chay đôi như vậy là mình ăn 2/3 đời mình ăn chay rồi. Tức là năm đầu mình ăn chay, chay đơn, ăn năm chay đơn, ăn thử ăn bữa sáng, ăn chay thôi được rồi. Người ta hỏi mình, ba ăn chay ăn mặn, dạ tôi ăn chay. Mà ăn chay trường nữa kìa. Nhưng mà trường đơn. Mà ngon lành, thế mình cũng có cái danh cũng đẹp rồi, chay trường đơn. Năm sau đó thì người ta hỏi mình, ba ăn chay kiểu nào? Dạ tôi ăn chay trường nhưng mà bây giờ là trường đôi. Đấy, tức là ăn hai chay hai bữa ăn bữa thôi. Thì sau khi bạn chọn hai bữa ăn chay rồi thì năm thứ ba nó có dễ dàng đổi không bạn? Dễ. Mà thầy tin rằng đó là mình nên ăn chay mà tu hành là tiến hóa từ từ từ, đừng ăn chay cái đột như vậy không được. Cho cái bụng mình adjust lại, cho người mình adjust lại, mình học nhiều thêm. Cái chay mà ăn mà luôn á, sáng trưa chiều mà ăn chay quả là chay gì bạn biết không? Ăn chay đẹp. Chay đẹp. Chay trường là trường đơn nè, trường đôi mà trường đẹp. Đó, trường đẹp. Mà đẹp á, nó không phải là chỉ có ăn chay 3 ngày thôi, mà tới năm thứ 3 như vậy là thì mặt bạc đẹp không? Mặt bạc cũng sẽ đẹp hơn tí tí. Không nhiều, tí tí thôi. Thế nên đó, thế nên phải làm gì? Thế bây giờ, sau khi mình giãn cái bụng hồi rồi, thì bây giờ thầy giãn cái tim. Tim rồi thì mình sẽ bắt đầu giãn cái não. Cái não là phức tạp hơn, cái não là hay làm bạc, não nó là mình giãn cái phần não phía ngoài và phần não phía trong, hai cái đó nó làm việc làm sao để cho mình có tu được. Nhưng mà cái tim này thì phải dạng này, phải tu cái tim liền này. Bây giờ đó, mình mới nói chuyện, nếu mà con thuyền mà trên cái biển đó, mà mình tu cái con thuyền đi kiểu nào đó, thì mình cũng là nắm đăng ngòn cả, không nắm đăng cản. Thế bây giờ mình phải đạt tới cái trạng thái mà biển im sóng lặng, tức là mình tu cái gốc, mình tu cái biển, chứ mình không tu cái con thuyền. Bạn thấy dễ sợ không bạn? Đó, cái này là cái cực kỳ dễ sợ. Thế bây giờ mình làm sao mình đạt tới cái mức độ mà dễ nhất, ngắn nhất, mà mau nhất, mà chắc chắn nhất. Bị bạc ngồi mà qua cái biển mà qua em bạn, đẹp không bạn? Quá đẹp. Mình tu con thuyền là nguy hiểm, tu cái biển. Cái trạng thái đó mà hai hoa đỏ đó, mình gọi là coherence. Ok, coherence tức là cái trạng thái mà bình hòa. Thì năm 1900 hồi đó đó, khi thầy mà nghiên cứu mà tới cái chỗ này đó, thì mấy bạn biết là thầy không có một cái dụng cụ gì để mà thầy đo đạt được cả. Tôi thấy thầy đo đạt không được, vì là nó nói như vậy thì mình nghe như vậy đó, mình không biết làm sao mà tập. Thì thầy mới liên lạc với cái dân mà mình gọi là ở bên trung tâm Noetic Society, trung tâm chuyên mà nghiên cứu cái Frontier of Consciousness đó, để mình nói chuyện, tôi nói hỏi nó. À, thì lúc đó đó, nó giới thiệu thêm một đống chuyện là một đống cách để mà làm, và một số người mà làm, mà mình nói chuyện. Nhưng mà lúc đó đáng lẽ thầy đi học seminar để đi học để mà quay thử tụi làm sao, thì là mình đùng cái mình có nhiều công chuyện đấy không làm được nữa. Thì nó mới gửi cái thầy cái sách, tháng năm là gửi thầy cái sách, nó gửi tới thì thầy để nơi bàn là không đụng tới nữa. Không đụng tới thì đâu có ngờ là mình để đó không đụng tới thì thật sự không có đụng tới cả. Cho tới mấy tháng trước, tức là khoảng tháng 10, 9 tháng 10 thì thầy đi bên Đài Loan về. Thì soạn ra, soạn đồ đạc ra để mà cất đó, từ cái nào cất, cái nào vất, cái nào đốt. Thì mình gặp lại cái này mà, ủa, không nhớ, nó gửi mình mà mình không nhớ nữa. Thì lật ra quay tải ra của hôm nay nó năm đó 2 năm rồi, thầy không nhớ. Thì thầy lật ra, thì thầy lật ra cái trang, ngay cái trang là nói là bây giờ đó, nó phát minh ra cái đồ để mà đo cái tim. Thầy mừng quá, nó trời ơi, mình quên lực nên mình bỏ quên đấy. Mà nó nằm ngay nó bàn thầy đó, thầy lật ra. Thì thầy mới hiểu được cái chữ coherence này là bây giờ làm sao mà đo đạc. Hồi xưa không biết làm sao đo đạc bạn. Thì cái chữ này, cái hài hòa này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình có một cái cảm xúc rất là tích cực mà trường kỳ, sustained positive emotion. Lúc nào mình cũng có thể vui vẻ cả, lúc nào mình có cái năng lực rất là cao cả. Mà lúc nào mình cũng là người mà mình gọi là tích cực, người mà dễ chịu, dễ thương. Mà nó làm cho cái coherence làm cho mình cái tâm lý và lý trí đó, nó bằng nhau, nó không có dữ dằn với nhau. Mà nó phối hợp cái sự suy tư về tình cảm. Mình nghĩ rất là tích cực. Bởi vì con tim mình là rất là tích cực, một sự cởi mở vô cùng, một sự hài hòa, hòa điệu của cái sinh lý, tức là physiology đó, cái tâm lý, tức là cái psychology, và cái trí năng, tức là cái mà mình gọi là cái cognitive. Mấy cái đó, nó hài hòa với nhau. Mình hài hòa như vậy là cái trạng thái căn bản quan trọng nhất của cái người mà giác ngộ. Vì không có một người nào giác ngộ đó mà nói là tôi không cần hài hòa gì cả. Tôi không cần biết gì cả, tôi chỉ biết chuyện ông Phật trên kia thôi. Còn tới đây tôi mặc kệ bà làm gì bà làm, ông làm gì cũng làm. Không có. Bạn tưởng tượng như vậy nè, một cái người giác ngộ đó mà mình không thể nói chuyện với họ được. Họ vô họ cầm cầm mặt hoài thì làm sao giác ngộ được, đúng không bà? Thế thì cái người giác ngộ đó phải là cái người mà dễ thương. Bây giờ là khi mình đọc sách kinh điển Phật đó, thường mình đọc ở như thì ngã văn nhất thời Phật tại xã về quốc gì đó, mình khó mà tưởng tượng được cái cảm xúc hay là cái tình cảm của Đức Phật ở đó. Thường trong kinh sách họ viết ra đó thì mình cảm thấy Phật có vẻ khô khan lắm, mà công nhận không? Mình không thấy Phật ước ác gì cả. Phật đâu có bao giờ nói I love you. Mà không hề nghe nói chuyện đó. Mình thấy Phật có vẻ là một cái vị mà cao siêu, mà nó có vẻ ghê gớm, nó ra ngoài cái chuyện mà bình thường của xã hội. Và công nhận chuyện đó không? Nó cao lắm, nó cao mình rất không tới, mình tới không nơi không được. Nên mình cảm thấy là một cái gì mà mình gọi là cái remove existence, nó ở đâu xa đó. Mà cái đó là cái mà thầy nghĩ rằng là một cái có thể nói là cái văn hóa của thời đại phong kiến là như vậy. Tức là mình không thể nào mình access được, không thể nào mình biết được, mình nhờ, mình mò, mình hiểu, mình cảm xúc được. À. Cho nên khoảng thập niên 1970 đó bảo em, là bên Hy Lạp đó, là có cái ông Nikos Kazantzakis, ông viết cái cuốn. Cuốn đó là cuốn nói về Thiên Chúa. Ok. Sau khi ông viết rồi ấy, thì là khoảng 10 năm sau ấy, thì là tôi nói mới làm một cái phim. Cái phim này là cái phim mà cùng với đời Thiên Chúa. Tiếng biệt bà con là quay phim này chưa nữa. Có quay chưa? Tên gì? Anh Phúc. The Last Temptation of Christ. Thì bà khi bà biết khi mà nó ra cái phim này rồi là cả cái Christendom, cả cái vũ trụ của bên Thiên Chúa là nó nổi lên, nó không chịu. Nó nói ôi trời, ông Chúa là phải, Đức Chúa là một người mà rất là thánh thiện, mà mình cho cái phim này tức là trật lắc rồi, đủ thứ chuyện cả. Nhưng mà cái mục đích của anh chàng mà Kazantzakis này đó, là anh muốn nói rằng đó là Đức Chúa cũng như mọi người thôi, là cũng có cái đời sống tình yêu, cũng có đời sống bình thường phàm phu, cũng có tất cả mọi người. Một quan niệm mới nhưng mà không được ai chấp nhận lắm. Bây giờ đó, sau này đó, bạn thấy là anh chàng gì là mới đây này, là Mel Gibson này, mà làm cái phim. Phim là tên gì bạn biết không bạn? Cái gì? Passion of the Christ. Trời ơi, cô Nhung qua cine cũng khá nhiều đó nghe. À, thì bây giờ đó, cái phim đó đó, nếu bạn quay phim đó thì bạn sẽ thấy rằng Đức Chúa thật sự là mình có thể touch, có thể feel được, có thể cảm nhận được với ông. Ông có vẻ là gần gũi mình ghê gớm lắm. Nhưng mà cái là như vậy, trong cái lịch sử của Thiên Chúa từ xưa đến nay là Đức Chúa là người mà rất dễ dàng gần gũi. Còn Đức Phật mình không cảm thấy được gần gũi, nên mình thấy Ngài rất là cao siêu, thánh thiện, cao xa lắm. Mình với ông tới này. Trừ ra đó là khi bạn thấy cái hình ảnh của Ngài Di Lặc, ông cầm cái bì, ông chạy chơi vòng vòng. À, thì bạn thấy có thể gần gũi. Nhưng mà Đức Phật mà Thích Ca đó, mấy cái biên này bạn mà tới lại bên Ấn Độ thì cái cảm giác lúc nào mình cũng thờ phượng, mình thấy ông xa lắm. Anyhow, thì khi mà thầy nói như vậy đó, là thầy muốn đưa tới một cái khía cạnh mà cực kỳ quan trọng đó, là cái cảm xúc của mình đó, thường thường mình không bao giờ mình muốn đề cập tới đối với cái chuyện mà tu hành, mà đó là cái triết lý hồi xưa. Lúc đó cảm xúc nó chiếm cái phần quan trọng nhất trong cái lý trí, sự suy nghĩ của mình, cách làm việc, cuộc sống của mình. Mà tất cả mọi chuyện trong cuộc đời của mình đó, là cảm xúc đó nó đòi hỏi mình phải chú ý ghê lắm. Mà trong một người tu đó mà muốn giác ngộ đó, mà người tu đó không có một cái cảm xúc mình gọi là thăng hoa, để mà chuyển hóa thành một cái lòng đại bi thì không thể có được. Cho nên cái bộ kinh Hoa Nghiêm, cái phần cuối cùng cả là cái phần mà đặc biệt nhất, vì nó nói đến một cái một quan niệm cực kỳ mà một gọi là cách mạng ở trong cái vũ trụ quan Phật giáo. Nó nói rằng như vậy nè: nếu mà bà con mà muốn tu Bồ Đề đó, thì cái gốc của bà con đó, gốc của tu hành đó, phải là đại bi, tâm đại bi. Cái cây mà cây gọi là cây Bồ Đề đó, cái gốc của nó đó, phải là gốc đại bi, phải là cái gốc mà của cái tình thương vậy này. Một quan niệm cực kỳ mà đặc biệt, một cực kỳ mà tôi nói là cách mạng, bởi vì nó không phải chỉ nói như vậy, mà một loạt những cái vị mà Bồ Tát ra đời để mà cụ thể là dựa trên cái quan niệm rất là quan trọng. Bây giờ tôi muốn giác ngộ phải không? Thì tôi đi làm việc, sơ việc cho người ta, chứ phải tôi ngồi trên núi mà tu. Mà quan niệm đó đưa tới không phải là cái Phật giáo mà Đại Thừa này mà thôi đó bạn, mà đưa tới cả một cái vũ trụ quan đó. Mình rất là tiến bộ đối với xã hội thời bây giờ. Tại vì bạn biết đó, là cái tâm nhiên trong cái hội của thầy bây giờ, tụi thầy không nghĩ rằng là bây giờ mình chỉ ngồi mình tu thôi, mà mình phải làm sao mình đi làm lợi, đi làm giúp ích cho người ta, đi làm cho người ta cảm thấy an lạc. Vì nếu mình làm người ta an lạc thì cái đó là quả báo để mình được an lạc. Thay vì mình muốn là tìm an lạc mà cách mình ngồi thiền đó, thì mình đi làm người ta an lạc đi. Mà cái chuyện và những người mình làm an lạc đó, là ai bạn? Là chồng mình nè, là vợ mình nè, là con mình nè, là cháu mình nè, là thầy mình nè, học trò mình nè, là những người mình gặp hàng ngày. Tại vì mình làm người ta an lạc thì mình sẽ được an lạc, đó là quả báo nhân quả mà. Nhưng mà hôm qua còn ông vui lắm, ông là cũng học trò của thầy hay gì đó không biết. Ông gọi ông vui lắm, là chưa thấy thầy. Con 3 giờ sáng á thì con dậy rồi. Vì con đi dậy con thấy cái bonsai là đẹp quá, con enjoy cái bonsai, con 3 giờ sáng con dậy rồi. Cho giờ là con dựng đầu bà vợ con dậy. Cho nên bà vợ con rất là unhappy, bực bội vô cùng. Nhưng mà con vẫn sướng vì con có cái bonsai. Thì tại ra là ông sướng bằng cách là ông làm cho ông sướng. Nhưng mà bà vợ thì ông không làm cho sướng này. Mà cái đó là đi ngược với cái Phật giáo đó. Phật giáo không có. Mình làm người ta sướng đi. Bị nhân tức là quả. Mình làm người ta sướng, người ta thoải mái, người ta an vui. Tức là mình tự tại an vui. Cho nên bây giờ đó, Hoa Nghiêm tịnh độ, thay vì bây giờ mình đi lên đến quả cực lạc đó kia, thì mình cũng đừng có xây cực lạc cho mình ở đây. Mình xây cực lạc cho những người xung quanh. Mà cách thực tế nhất là mình chỉ làm những người xung quanh mình vui hàng ngày thì được rồi. Chứ đừng nói là cái chuyện, ôi bây giờ tôi phải cho tôi 5 triệu tôi đi xây cái trung tâm cực lạc thế giới đây, ba con vô ngồi, mấy người mà ở dài vô, đó không có. Bây giờ người xung quanh mình làm cho họ vui là thực thể là hợp lý rồi đó. Bây giờ thầy nói như vậy, thì nói lý thuyết như vậy, thì bây giờ đó, mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm gì đó để mà đạt tới cái trạng thái biển im sóng lặng. Đấy, bây giờ đây, bây giờ thầy sẽ nói cho bạn nghe đó, trong cái nhóm của mình đó, có cái anh chàng này đó là một người rất là dễ thương, tên là anh Dương Văn Tuấn. Hồi nãy anh này nói các bạn nghe nè, anh đứng lên giùm Tuấn. Đó, rồi, mà cảm ơn anh. Ủa, bạn vỗ tay làm chi vậy? Mày bà quá dễ thương, người ta đứng lên vỗ tay liền à. Mình chưa làm gì hết đó. Nói các bạn nghe như vậy, bảo em hồi nãy lúc mà mình break đó, thì thầy mời anh Tuấn lên đây ngồi với thầy. Thế thầy nói anh này, bên Tuấn, bây giờ anh nghĩ đến cái chuyện gì mà nó tức giận, nó khó chịu nhất á, nói nghĩ ra đi. Thầy sẽ đo cái tấm điện đồ mà gọi là cái rhythm của anh. Thì khi mà thầy đo đến đó, thì bà sẽ thấy mà này, cái đường bạn thấy không bạn? Cái đường nó chạy, chạy như là cái gì đó, núi non trùng điệp. Cái đường này chạy zig zag mà lên xuống, rickit, nó dễ sợ vô cùng. Bạn quay cái đường này bạn thấy dễ sợ này. Nhưng mà, vì đó, trong sự suy nghĩ anh ấy, thì anh đang nghĩ về cái đạo gì đó, Thiên Chúa gì đó không biết. Nhưng mà trong sự suy nghĩ anh ấy, nó có cái lúc đó mà anh không phải định nội quá tệ. À, cái bằng chứng là cái đầu này có những cái đầu này nó tròn tròn này, nó, chứ nó không có mấy cái này là tầm bảy, nghĩ tầm bảy tầm ba này, nghĩ mình giận dữ nghĩ ác này, ok. Còn cái đầu mà nó tròn tròn đó là ok. Thì anh mà nhìn lại cái trạng xúc anh này, thì anh này là cái nghĩ mà tầm bảy tầm ba đó dự tợn thì 34%. mà cái suy nghĩ mà bị con tim nó ảnh hưởng đó, nó tốt đó, thì 15%, tức là trong 15% đó, thời gian đó, con tim anh đó, nó có vẻ dễ chịu lại, mà ảnh hưởng tới cái sự suy nghĩ trên đầu. À, mình đo được nè, mình thấy là cái đồ thị này, mấy bác thấy nè, nó trên này nó lên tuốt trên này, nó trên một, được ảnh 100 lần nè, chứ sao chứ, rồi nó xuống khân khoảng trung bình 74. Thì sau khi như vậy rồi, thầy nói thôi bây giờ đó, thầy chỉ ra một cái phương pháp gì đó mà anh đổi lại một cái đỏ đó đó. Tức là cho biết rằng là cái óc nó làm việc mà cái tâm nó không làm việc. Óc và tâm hai cái đi ngược nhau. Tức là óc đó nó dữ dằn nghĩ tới bảy tới bà, và tâm thì nó không có theo. Không có hoàn toàn nghĩa là đồng ý với đó. Thầy mình nói anh là bây giờ mình làm một cái session mới. Thì thầy dạy cho anh một cái phương pháp bí truyền, truyền tâm ẩn đặc biệt. Thì đây là kết quả. Đây là kết quả. Bà có thể thấy là anh lập tức, nghĩa là tâm ẩn truyền ngay lập tức, anh làm được ngay lập tức. Không còn đỏ nữa. Đúng không? Mà bà quay mấy cái đầu này đẹp không bà? Bà thấy mấy cái đầu này không? Nó tròn lại, mà nó điêu lại, điêu hoa lại. Mà cái đường này đó, nó đi lên thẳng vô trong. Trong cái phần này, đây có hai cái đường mà bà không thấy này, hai cái đường này. Một cái đường này đi xuống này, còn đường này nữa. Tức là nó có một cái vùng tam giác. Mà anh đi vô trong cái vùng tam giác đó, mình gọi là cái vùng mà con tim và đầu óc ở trong cái trạng thái positive, dương cực, làm việc với nhau. Ok. Thì thầy chỉ anh cái phương pháp này rất là nhẹ, dễ dàng, là trong 3 phút bắt đầu anh làm được rồi. Và bạn thấy hiệu quả ngay lập tức. Anh đạt tới cái màu xanh lục bên kia, bạn có thấy không em? Đây, thấy nhiều chưa? Đó, 60%. Bây giờ mình nên vỗ tay nè. Bây giờ thầy nói cho bạn nghe cái phương pháp này đó, nó rất là giản dị, nhưng mà đồng thời nó là một cái phương pháp mà tiến bộ nhất của cái khoa học về khoa mà về tim đó, mà nó đưa tới giúp cho những cái sự trị liệu về tim đó có kết quả nhiều hơn. Bây giờ đó thầy chỉ muốn nói trong cái phạm vi của cái bài này đó, là cái sự huấn luyện của tim này nó dính dáng như đối với sự tu hành của Phật giáo. Thì tẻ ra là cái sự tu hành Phật giáo mình huấn luyện của mình trong cả ngàn năm nay rồi đó đã làm công chuyện này, nhưng mình không có một cái phương pháp để mà chứng minh rằng đó là cái tim nó thay đổi. Mình không có đó. Bây giờ mình nhờ vào cái đồ thị như vậy thì mình biết được là cái tim nó thay đổi như thế nào. Sau khi mà thầy giảng gần này rồi thì thầy cần khoảng 5 phút thầy mời một người lên thôi để mình quay cái tim họ chạy làm sao. Bạc dưỡng các bạn. Mình quay online, mình quay ngay lập tức, real time, mình quay biết liền. Nhưng mà trước khi mà mình làm chuyện này thì mình phải nói tiếp cái bài này cho xong rồi đã. Tức là bây giờ bà quay này, cái mục đích của mình là mình làm sao mình làm cho cái trạng thái của cái biển nó im lặng. Đó là mục đích của mình nha bạn. Bạn nhớ, đừng quên. Rồi bây giờ đó, cùng với cái suy nghĩ như vậy đó, thì mình đặt câu hỏi ra bây giờ, thưa thầy, cái phương pháp nào để con được hài hòa, con đạt được cái trạng thái mà coherence này đó, mà luôn luôn trong đời con. Tức là nếu mà bạn mà có làm cho cái tim và cái óc đó nó dương tĩnh, nó hài hòa, mà cái tim này nó không còn nổi giận tâm bậy tâm bạ dễ dàng đó, mà bạn có thể làm như vậy giữ mày trong một năm đó, thì cái chuyện xảy ra đầu tiên cả, bạn phải trẻ hơn. Thứ hai, bạn phải dễ thương hơn. Trẻ phải dễ thương, trẻ mà không dễ thương ai mà thương. Thứ ba đó, là cái bình hoàng đó mà dính lên về cái tim của bạn đó, sẽ mất đi. Mà cái bệnh mà dễ sợ nhất là cái bệnh hypertension đó, nó sẽ bớt. Mà còn lại mất luôn, không còn nữa. Ok. Và tất cả cái bệnh gì về đường tim là mất đi. Cái cuối cùng cả, mà mình thấy là cuối cùng này nó dẫn ra những cái chuyện khác đó. Là cái tim, cái óc mà khi mà làm việc với nhau, hài hòa với nhau rồi đó, thì suy nghĩ của bạn, phán đoán của bạn, nó thay đổi. Khi suy nghĩ phán đoán thay đổi đó, quan hệ của bạn với những người khác cũng thay đổi. Cái nhìn bạn thay đổi. Còn một người mà trong càng khô tập linh họ nói như vậy, thưa thầy, sau một năm mà học rồi thì bây giờ đó, cái thân thể con thay đổi rồi, nhưng mà có những cái chuyện hồi xưa đó, thường thường con hay giận đó, bây giờ con không giận là energy con nhiều quá, con không giận được dễ dàng nữa. Nhưng mà đồng thời có một chuyện mà cực kỳ hay, ngoài chuyện energy nó cao đó, là cái nhìn của con bây giờ bắt đầu thay đổi, mà thay đổi không phải bên ngoài mà từ bên trong. Đấy. Bây giờ Thầy mời mình nói rồi.